là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để đánh giá hoạt động du lịch của tỉnh thời gian qua và các giải pháp phát triển du lịch những năm tới. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Căn cứ kế hoạch và chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hội đồng dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 07 về việc hỗ trợ cán bộ công chức viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Theo đó, cán bộ công chức trong các cơ quan tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã, cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68 ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, người làm việc trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các hội, các quỹ là những đối tượng được áp dụng hưởng trợ cấp. Điều kiện áp dụng là khi các cơ quan tổ chức đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, các đối tượng nêu trên có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Theo đó, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật, các đối tượng trên sẽ được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng một tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh. Tổng mức hỗ trợ không quá 150 triệu đồng một người. Chế độ hỗ trợ này được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.
Với trên 300 hợp tác xã hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, 6 tháng đầu năm nay doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt trên 870 triệu đồng, lợi nhuận bình quân của một hợp tác xã là 175 triệu đồng. Các hợp tác xã đã tạo việc làm cho trên 25.500 thành viên với thu nhập bình quân là 3,7 triệu đồng một tháng. Trong nửa đầu năm nay, các hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng, tăng trên 38% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được một số mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, huyện Văn Chấn. Thời gian tới, để khu vực kinh tế tập thể phát triển, Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền tập huấn về luật hợp tác xã, rà soát những vướng mắc trong việc cho vay vốn, xây dựng mô hình hợp tác xã theo hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên.
Bảo Hưng là xã có diện tích chè lớn nhất nhì của huyện Trấn Yên. Trong tổng diện tích tự nhiên của xã là hơn 1.000 ha, thì 20% là diện tích chè trồng. Xác định chè là cây thế mạnh trong phát triển kinh tế, cũng là cây trồng mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế phát triển nông lâm nghiệp của xã. Thực hiện nghị quyết chuyên đề phát triển cải tạo trồng chè và chế biến sản phẩm chè, xã Bảo Hưng tập trung tuyên truyền vận động nhân dân trồng thay thế diện tích chè trung du già cỗi chất lượng thấp bằng các giống chè chất lượng cao như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, LDP1, LDP2. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến chè đến các hộ dân. Đến nay, trong hơn 230 hectare chè của toàn xã, có tới 70% là chè chất lượng cao được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năng suất chè búp tươi trung bình đạt 9-10 tấn một hectare một năm. Cây chè trước đây đã giúp người dân xã Bảo Hưng xóa đói giảm nghèo, thì nay với giống mới, công nghệ sản xuất mới, chè đang giúp người dân xã Bảo Hưng vươn lên làm giàu. Để phấn đấu hình thành vùng sản xuất chè xanh, an toàn, có uy tín, thời gian tới xã Bảo Hưng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng rộng rãi quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo đúng quy trình quy định, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm chè, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất chè búp tươi với cơ sở chế biến. Năm 2018, xã Bảo Hưng phấn đấu đạt sản lượng chè búp tươi 1.640 tấn.
Theo thông tin trên báo Yên Bái, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện 11 cuộc thanh tra kiểm tra tại 39 tổ chức. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản đối với 13 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các đoàn kiểm tra đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chánh Thanh tra Sở để ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 579 triệu đồng. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tiếp nhận 44 đơn khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị tranh chấp đất đai, trong đó có 40 đơn đủ điều kiện xử lý giải quyết, 4 đơn không đủ điều kiện xử lý giải quyết do trùng lặp nội dung, không rõ nội dung hoặc đơn không được ký tên trực tiếp của người viết đơn. Sau khi tiếp nhận, Thanh tra Sở đã tham mưu giải quyết trả lời hướng dẫn được 37 trên 40 đơn đủ điều kiện.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, giai đoạn từ 2006 đến 2015, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có 8 ca tử vong do bệnh dại xảy ra. Đến thời điểm này, ngành chức năng đã ghi nhận 1 ca tử vong tại xã Động Quan, huyện Lục Yên. Thực tế cho thấy tất cả các trường hợp tử vong đều không được điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại do không rõ tiền sử phơi nhiễm với bệnh dại. Bên cạnh đó, các trường hợp tử vong do người dân thiếu nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh dại dẫn đến chủ quan không đi tiêm phòng mà điều trị bằng thuốc nam. Nguy hiểm hơn, có những bệnh nhân sau khi tiêm vaccine phòng dại còn uống các loại thuốc không theo quy định của bác sĩ dẫn đến vaccine mất tác dụng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, khi bị chó mèo cắn, bệnh nhân cần nhanh chóng rửa kỹ tất cả các vết thương ngay trong 15 phút với nước và xà phòng hoặc nước sạch, sau đó sát khuẩn bằng cồn hoặc cồn iốt để làm giảm thiểu vi lượng virus tại vết cắn. Có thể sử dụng các chất khử trùng thông thường như rượu, cồn, xà phòng, các loại dầu gội, dầu tắm để rửa vết thương ngay sau khi bị cắn. Tuyệt đối không được băng kín vết thương và lập tức đưa đến cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời. Nếu vết cắn nặng gần thần kinh trung ương như đầu, mặt, cổ, các chi, cần tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt. Nếu vết cắn nhẹ và xa thần kinh trung ương thì tiêm vaccine phòng dại và thôi tiêm nếu ngày thứ 10 súc vật cắn vẫn sống khỏe mạnh. Mục đích của việc tiêm huyết thanh kháng dại là làm tăng hiệu quả tiêm vaccine phòng dại. Hiện nay ở mỗi huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đã có ít nhất một điểm tiêm phòng tại trung tâm y tế huyện. Riêng huyện Văn Chấn có 3 điểm và huyện Yên Bình có 3 điểm tiêm phòng dại. Các điểm tiêm có nhiệm vụ tổ chức giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại hàng ngày về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng thời vận động người phơi nhiễm đi tiêm phòng tại các điểm tiêm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Yên Bái đã đón trên 253.000 lượt khách du lịch, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 142 tỷ đồng. Những con số tích cực này là minh chứng cho sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của ngành văn hóa thể thao và du lịch cùng sự vào cuộc của người dân các địa phương. Hoạt động du lịch của tỉnh ngày càng có chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vậy chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh được thực hiện như thế nào? Giải pháp thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch sẽ được thực hiện trong thời gian tới ra sao? Sẽ là những vấn đề được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Trước tiên thì mời quý vị cùng theo dõi những hoạt động du lịch nổi bật của tỉnh Yên Bái trong 6 tháng đầu năm nay qua phóng sự sau.
Mở màn cho các hoạt động du lịch diễn ra trong năm 2018 phải kể đến lễ hội Mùa Nước Đổ được tổ chức lần thứ 2 tại Mù Căng Chải. Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê được tổ chức tại đồi Mâm Xôi thuộc thôn Pú Nhu, xã La Bán Tần là một trong những hoạt động mở màn chương trình du lịch hấp dẫn trong hành trình khám phá di sản ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2018. Mây pha lê là sản phẩm nghệ thuật sắp đặt của gần 60.000 viên pha lê được gắn vào lưới thép mềm tạo hình các đám mây và cột thép. Ý tưởng độc đáo này đã được hai nghệ sĩ cảnh quan của Việt Nam và Pháp phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái thực hiện. Nét độc đáo của triển lãm nghệ thuật này là du khách không chỉ được quan sát việc canh tác lúa nước của đồng bào Mông trên triền đồi cao, mà còn được ngắm nhìn những viên pha lê dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào tạo ra khúc xạ ánh sáng. Sự tương phản giữa mặt nước ruộng và mùa nước đổ làm cho những hạt pha lê lóng lánh với 7 sắc cầu vồng tạo thành những đám mây nhiều màu sắc lung linh huyền ảo trên thửa ruộng Mâm Xôi. Triển lãm mây pha lê lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang và mùa nước đổ mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng cao Mù Căng Chải được kết tinh từ hàng trăm năm nay tới hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế khi đến đây. Cùng với triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, thu hút gần 200 phi công và du khách tham gia để trải nghiệm khám phá, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Khao Phạ với những thửa ruộng bậc thang lóng lánh, mênh mang mùa nước đổ trải dài dưới thung lũng Lìm Mông và bay trên cao theo những cánh rừng đại ngàn. Cùng với trình diễn dù lượn, festival bay trên mùa nước đổ còn có các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm truyền thống, các món ăn của đồng bào địa phương. Cũng trong 6 tháng năm 2018, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến vào hai đề án quan trọng như đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đề án chiến lược phát triển thương hiệu văn hóa và du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020. Theo đó, đề án đã đưa ra những định hướng cụ thể khai thác sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái, lộ trình khai thác và các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái. Trong đó sẽ chia làm 3 khu vực chính là khu vực du lịch mạo hiểm kết hợp du lịch cộng đồng, khu vực du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng, khu vực du lịch trải nghiệm đời sống văn hóa kết hợp với du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, đề án cũng xây dựng 3 sản phẩm du lịch đặc thù, bao gồm nhóm sản phẩm du lịch có hoạt động mạo hiểm trên bờ, nhóm sản phẩm du lịch có hoạt động mạo hiểm trên không, nhóm sản phẩm du lịch có sự liên kết, kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đón 700.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 40.000 lượt, tăng trưởng bình quân đạt 8,5% năm. Đề án chiến lược phát triển thương hiệu văn hóa du lịch Yên Bái dự kiến sẽ triển khai 10 hoạt động nổi bật trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, như cuộc thi ảnh Tây Bắc bông hoa vùng cao, festival kinh khí cầu quốc tế, xây dựng chương trình ẩm thực Yên Bái, quy chuẩn 100 địa điểm đạt chuẩn, mô hình mẫu homestay, hội chợ xuân Yên Bái, xúc tiến thương mại. Các địa bàn triển khai trọng điểm gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ, các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Mù Căng Chải, Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 35 của tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch nói chung, sản phẩm du lịch nói riêng, góp phần quan trọng giúp du khách trong và ngoài nước biết đến Yên Bái. Với mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch cộng đồng, tỉnh Yên Bái đã từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng và các điểm du lịch, tiếp tục phát hiện xây dựng nhiều điểm du lịch tại các địa phương, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng trong đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ địa phương trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Và trong 6 tháng đầu năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc khai thác các sản phẩm du lịch thế mạnh của mình, thu hút được đông đảo khách du lịch, mang lại giá trị kinh tế cho người dân và chính quyền nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để thấy rõ được điều này.
Đến với xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, du khách đã quen với những địa danh như thác Quẽ, ao xanh, thác Vòi Rồng, ngòi Vần, ngòi Lĩnh. Toàn bộ lượng nước đổ về hồ Vân Hội tạo nên một hồ nước rộng lớn bốn mùa trong xanh. Tới đây du khách có thể dùng thuyền đi quanh hồ để cảm nhận được sóng nước lao xao và hòa mình vào nhịp sống thanh bình của người dân bản địa. Du khách cũng có thể len lỏi vào những ngòi mõng, khe long ẩn, vực đèo Giang để tìm về quá khứ vẻ vang của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, nhận thấy thú chơi sen, ngắm sen nở rộ trong giới trẻ, cảnh sắc tuyệt vời của đầm sen là nơi lý tưởng để du khách nghỉ dưỡng, thư giãn vào những ngày cuối tuần, là nơi bạn bè tụ tập dã ngoại trong ngày, nên một số hộ dân xung quanh vùng hồ đã trồng sen kết hợp với tạo cảnh quan và các dịch vụ bơi thuyền ăn uống để thu hút du khách. Anh Nguyễn Anh Thắng, chủ sen quê Vân Hội, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Khách đến đây thì là đến với sen quê Vân Hội thì cũng được trải nghiệm. Trước mắt là được ngắm cái cảnh đầm sen rất là thơ mộng với những cái hương sen nó rất là đặc biệt. Cái đặc thù của sen thì nó tỏa hương mát rồi là nó tạo ra cái không khí rất trong lành tại cái địa điểm trên mặt hồ Vân Hội ở đây. Ngoài cái việc tham quan ra thì các vị khách ở đây được chụp ảnh. Chúng tôi tạo cho du khách có những cái địa điểm chụp ảnh rất là thuận lợi.
Trên diện tích rộng gần 40.000 m2, những năm gần đây một số hộ dân sinh sống ở xã Vân Hội đã chuyển đổi từ nuôi cá sang trồng sen do nhận thấy tiềm năng kinh tế mang lại khi đưa sen vào làm du lịch. Sen trồng ở đây được lấy giống từ sen Hồ Tây, Hà Nội nên có màu hồng tươi tắn, số lượng cánh đều, hương thơm vừa phải mà lại không tốn nhiều công chăm sóc. Mùa sen thường bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến tháng 8, hoa sen nở khi bước vào hè đến giữa mùa thu. Ông Nguyễn Hữu Dậu, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thì đầu tiên trồng thì cũng mang cái mục đích để lấy cái hạt sen sử dụng thôi. Thế sau thì cảm thấy cái đất này sen nó lên rất tốt. Thế sau đó là có một số hộ bà con thì cũng xin trồng. Thế nó tốt lên thì bà con rồi anh chị em ở trong xóm ra quay phim chụp ảnh thì cảm thấy rất đẹp. Thế từ đó chúng tôi mới nảy sinh cái mục đích làm cái chương trình du lịch.
Đến với sen quê Vân Hội, các du khách không chỉ tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh, mà còn được chèo thuyền ra những chòi lá để ngắm sen, hái sen, chụp ảnh và câu cá. Cùng gia đình, bạn bè thưởng thức các món ăn dân dã mang hương vị ẩm thực truyền thống như cua chiên, cá chuối đốt, ốc bươu hấp, gà nướng. Bà Đào Thị Ngọc Lan, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Lần đầu tiên đến với đầm sen Vân Hội này thì có một cảm giác rất là thư thái, rất là thích thú. Là bởi vì giữa một cái không gian tự nhiên, rất nhiều màu xanh của núi rừng, lại có một cái đầm sen rất rộng với những lá bông sen nở thơm ngát và tạo cho những du khách những cái cảm giác vô cùng là thú vị và thư thái.
Nằm giữa trung tâm thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, khu du lịch cộng đồng và suối nước khoáng nóng của gia đình anh Vũ Mạnh Cường ở khu 5 thị trấn Trạm Tấu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn mới lạ với nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Với diện tích hơn 3 hecta, đến đây du khách sẽ được thỏa thích tắm, vui đùa và ngâm mình thư giãn trong những bể nước khoáng trong xanh chảy từ trong lòng đất với nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C. Để phục vụ du khách, gia đình anh Cường đã xây dựng hai bể tắm có diện tích hơn 500 m2 và có nhiệt độ khác nhau, tạo cảm giác dễ chịu, có lợi cho sức khỏe và có thể điều trị chữa được các bệnh như tim mạch, xương khớp và các bệnh ngoài da. Bởi vậy nơi đây hàng ngày không những có nhiều người dân địa phương mà còn thu hút nhiều du khách ở các tỉnh thành trong nước đến nghỉ dưỡng. Chị Ngô Anh Thư, một du khách bày tỏ.
Em ở trên Lào Cai, tối qua được một lời mời của bạn lên đến đây. Nghĩ là đường nó xa xôi lắm nhưng mà thật ra là quãng đường nó cũng rất là vừa tầm, từ thành phố Yên Bái lên đây nó đoạn đường nó rơi vào khoảng 100 hơn 100 cây gì đấy. Đường đi cũng rất là đẹp. Lên đến đây thì đúng là không uổng công phí lên đến đây. View rất là đẹp, nước trong mát, tất cả mọi thứ nói chung là hoàn hảo.
Khu du lịch này hiện có 10 phòng nghỉ được xây dựng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái, dân tộc Mông và nhà sinh hoạt cộng đồng. Tất cả đều được làm bằng gỗ thông khép kín bên trên đồi thông, không chỉ được nghỉ ngơi tại những phòng nghỉ nằm kề bên những thửa ruộng bậc thang, dưới chân những đồi thông xanh ngát, du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của đồng bào Mông Thái nơi đây. Anh Vũ Mạnh Cường, chủ khu nghỉ dưỡng suối khoáng Trạm Tấu cho biết.
Trong cái thời gian tới, cái mô hình của em là trên diện tích là gần 3 ha, ý tưởng rất lớn. Trước mắt là phát triển thêm nhà nghỉ, rồi chất lượng phục vụ. Cái thứ hai nữa là xây những cái khu tắm mà nó mang tính chất rất là tự nhiên theo từng gia đình. Và trong cái ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, sẽ tổ chức một đêm văn hóa, văn nghệ mang đặc sắc của đồng bào người Mông và người Thái của huyện Trạm Tấu.
Trong thời gian tới, khu suối khoáng nóng Trạm Tấu sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm nhiều hạng mục, nâng cấp bổ sung các dịch vụ du lịch mới nhằm khai thác và phát huy hơn nữa những giá trị vốn có của địa phương theo mô hình du lịch cộng đồng homestay. Dự kiến tổng diện tích quy hoạch toàn khu sẽ được mở rộng hơn nữa, đưa tổng số phòng lên 40 phòng. Hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành một điểm nghỉ dưỡng quen thuộc với nhiều du khách, điểm dừng chân trong hành trình du lịch khám phá, chinh phục những cung đường Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Yên Bái sẽ đón gần 280.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt, khách nội địa đạt trên 260.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 156 tỷ đồng. Ngành văn hóa thể thao và du lịch, cơ quan thường trực của tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của các địa phương và cơ chế chính sách, cơ hội đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, đồng thời quảng bá giới thiệu các dịch vụ du lịch mới nhằm mở rộng thị trường khách du lịch và mạng lưới đối tác khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các hãng lữ hành quốc tế. Để hiểu rõ hơn về kế hoạch này, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, thực hiện nghị quyết số 35 của tỉnh ủy về phát triển du lịch, thì năm 2018, ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
Thứ nhất là ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã chủ động tham mưu với Ủy ban dân tỉnh để ban hành hai cái kế hoạch khung về phát triển du lịch trong năm 2018. Kế hoạch thứ nhất là kế hoạch 32 về chương trình hợp tác phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Kế hoạch thứ hai là kế hoạch số 33 về tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Và trên cơ sở cái kế hoạch khung đó thì các sở ban ngành và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch của mình để tổ chức các hoạt động du lịch trong năm 2018. Cái nhóm nhiệm vụ thứ hai mà chúng tôi rất là quan tâm đó là tham mưu để xây dựng các đề án chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Yên Bái. Thì 6 tháng đầu năm chúng tôi đã xây dựng hoàn thiện cái dự thảo về đề án phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây. Thế rồi hoàn thiện cái dự thảo quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Hiện nay thì quy hoạch cũng đã được Ủy ban dân tỉnh trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định và để trước khi là trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Cái nhóm nhiệm vụ thứ ba chúng tôi cũng rất là quan tâm đó là tích cực tham mưu để Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng dân tỉnh ban hành một cái bộ chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị hoàn thiện cái chính sách để Ủy ban dân tỉnh sẽ trình Hội đồng dân tỉnh trong kỳ họp thứ 10 vào cuối tháng 7. cái nhóm nhiệm vụ thứ ba mà chúng tôi rất là quan tâm, đó là tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả cái công tác quản lý nhà nước trong cái việc tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là chúng tôi đã tổ chức các lớp tập huấn, tiếp tục tuyên truyền các cái văn bản quy phạm pháp luật về du lịch, và đặc biệt quan tâm tới tuyên truyền cái luật du lịch năm 2017. Thế rồi tiến hành kiểm tra cái việc tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn. Thông qua đó thì đã kịp thời ban hành các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động du lịch theo đúng các quy định của pháp luật. Thế và đảm bảo cho là các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái dần thì mang tính văn minh và chuyên nghiệp hơn.
Để du lịch tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Yên Bái, thì trong thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh các cái giải pháp quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch như thế nào thưa bà?
Để xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, thì nhiệm vụ xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư về phát triển du lịch là một nhiệm vụ rất quan trọng. Xác định tầm quan trọng của nhóm nhiệm vụ này, thì tỉnh cũng đã giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu để xây dựng một cái đề án phát triển thương hiệu văn hóa du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Thì hiện tại chúng tôi đang khảo sát và xây dựng đề án sẽ trình tỉnh cho ý kiến trong tháng 7 năm 2018. Và khi mà đề án được triển khai thực hiện thì công tác xúc tiến quảng bá và giới thiệu các sản phẩm du lịch sẽ được thực hiện một cách căn cơ, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng để quảng bá giới thiệu các cái tour tuyến du lịch, rồi tham gia các hội chợ xúc tiến quảng bá du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức. Cụ thể là tháng 9 năm 2018 thì tỉnh Yên Bái sẽ tham gia một cái hội nghị xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục làm cái công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là trên các báo đài truyền hình địa phương, các báo và đài truyền hình Việt Nam. Trong năm 2018 chúng tôi cũng đã ký kết với đài truyền hình tỉnh Yên Bái là xây dựng một cái chuyên mục văn hóa du lịch sẽ phát sóng mỗi tháng một số. Thứ hai nữa là đối với đài truyền hình Việt Nam thì chúng tôi sẽ vẫn phối hợp với các cái chương trình như là giới thiệu nét đẹp phụ nữ A Đông và chương trình hành trình di sản để tiếp tục giới thiệu các cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch và giới thiệu các điểm đến hấp dẫn du khách.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái. Vâng, đặt trong mối liên kết chung giữa các tỉnh và một số mô hình liên kết phát triển du lịch ở Tây Bắc thời gian qua, có thể thấy rằng là Yên Bái là một trong những điểm nhấn kết nối không gian du lịch vùng. Việc lựa chọn hướng đi cho du lịch và phát triển một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh là du lịch cộng đồng sẽ góp phần tạo điều kiện cho phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư. Và từ những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm và những hoạt động triển khai trong thời gian tới, tin rằng Yên Bái của chúng ta sẽ tiếp tục là điểm đến cho du khách, qua đó góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như nâng cao đời sống của người dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ sẽ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống tuần này xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn nghiên cứu của 3 nhà khoa học Việt Nam liên quan đến y học. Đầu tiên là việc tìm ra hợp chất quý từ cây rau dền có thể gây độc cho tế bào ung thư. Cây rau dền cơm vốn được biết đến với nhiều tác dụng như thanh nhiệt, lợi tiểu, điều trị ong đốt, mụn nhọt. Ở các nước Ấn Độ, Philippines, rau dền cơm được dùng điều trị tiểu đường, thiếu máu. Các nghiên cứu về sinh học, dược liệu hiện đại đã chỉ ra dền cơm có tác dụng chống ung thư, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Để làm rõ thành phần hóa học và hoạt tính sinh học, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thuốc Viện Hóa Sinh Biển thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu và phân lập các hợp chất tự nhiên có trong cây rau dền cơm ở Việt Nam. Trong 2 năm nghiên cứu, từ mẫu rau dền cơm thu được ngoài tự nhiên, các nhà khoa học đã xác định thành phần axit béo gồm axit béo no, axit béo không no cũng như phân lập các hợp chất. Tiến sĩ Lê Nguyễn Thành, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, hiện nhóm mới dùng hoạt chất tách chiết từ rau dền gây độc cho tế bào ung thư. Để kiểm nghiệm thực tế cũng như xác định được cơ chế gây độc sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu. Đặc biệt, để tách chiết các hoạt chất sạch có tính năng gây độc lên tế bào ung thư với lượng lớn là khó khăn do lá rau dền nhiều diệp lục và các chất. Mặc dù vậy, giới chuyên môn đánh giá kết quả nghiên cứu này góp phần bổ sung dữ liệu về thành phần hóa học cũng như hoạt tính sinh học của cây dền cơm ở Việt Nam. Từ đây, Việt Nam có thể định hướng cho các nghiên cứu sâu hơn về hoạt tính sinh học của rau dền cơm, loại rau xanh rất nhiều ngoài tự nhiên.
Biết được cây bù rẻ tía có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, Phó giáo sư Nguyễn Thị Hoài đã tìm cách nghiên cứu thành phần hóa học của cây. Phó giáo sư Nguyễn Thị Hoài, trưởng khoa dược Đại học Y Dược, biết đến cây bù rẻ tía thật tình cờ. Chị kể từ xưa đã được nghe chuyện ông lang bà mế vùng dân tộc có bài thuốc chữa khỏi nhiều bệnh. Để kiểm nghiệm, chị tìm về bản làng, thu thập mẫu cây nghiên cứu. Chỉ có những bằng chứng khoa học mới đủ thuyết phục về tác dụng của cây dược liệu này. Năm 2012, tại vùng núi Quảng Trị, chị chọn lọc được 30 mẫu cây thuốc và mất hơn một năm làm thí nghiệm phân tích, nghiên cứu, sàng lọc các mẫu dịch chiết xuất từ cây. Bằng nhiều phương pháp, đến nay nhóm nghiên cứu đã công bố phân lập được hai hợp chất quý có trong cây bù rẻ tía. Chúng có hoạt tính mạnh có thể ức chế sự phát triển và diệt tế bào ung thư. Phó giáo sư Hoài cho biết thêm, nhóm nghiên cứu mới dừng ở mức thử nghiệm lên tế bào ung thư trong ống nghiệm để đến bước làm ra sản phẩm thuốc bán trên thị trường, còn một chặng đường rất dài sẽ phải trải qua các bước thử độc tính, làm trên chuột thí nghiệm, các đánh giá lâm sàng. Đánh giá cao ý nghĩa của công trình nghiên cứu này, Giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho nữ giới vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao giải thưởng nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2017 cho Phó giáo sư Nguyễn Thị Hoài. Hiện chị sở hữu 84 công trình nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí khoa học, trong đó có 21 công trình công bố trên tạp chí quốc tế chuyên ngành. Trong số này có nhiều nghiên cứu về cây dược liệu có tác dụng ngăn ngừa, ức chế các tế bào ung thư, oxy hóa.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hương Sơn đã thử nghiệm trên chuột sau khi tách chiết thành công hợp chất kích thích sinh lực trên cây bạch nhật lê. Hiện nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên chuột, dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn thiện và kết thúc đề tài nghiên cứu vào cuối năm 2018. Để đi đến bước tách chiết hoạt chất quý từ cây bạch tật lê, từ năm 2013 đến năm 2015, các nhà khoa học thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ đã nghiên cứu nhân giống và xây dựng thành công quy trình trồng cây theo tiêu chuẩn thực hành tốt, trồng trọt và thu hái. Theo tiến sĩ Sơn, bạch tật lê là cây thuốc có nhiều tác dụng quý, có khả năng phát triển trên vùng đất cát khó canh tác nông nghiệp. Vì thế, nhóm nghiên cứu đã tìm cách nhân giống, trồng thành công cây trên vùng đất cát Ninh Thuận. Thành công này góp phần phát triển cây dược liệu trên vùng đất cát ven biển, chống hiện tượng cát bay, cát nhảy. Trong dữ liệu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, hiện có 13 sáng chế liên quan đến bạch tật lê, trong đó có 6 sáng chế liên quan đến tính chất tăng cường sức khỏe tình dục của cây này.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.